Good morning các bạn anh chị. Đây là Dharma Espresso cho sáng hôm nay. Thưa các bạn anh chị, mình đã nói tới tu cái lưỡi vì cái lưỡi nó gắn liền với con tim. Mà con tim là cái chỗ mà sản sinh ra cái tình thương, cho nên cái lưỡi là cái công cụ để làm sao mà diễn đạt cái tình thương đó. Mình nói cái lời hòa diệu, cái lời êm đẹp, cái lời hòa thuận đúng lúc đúng thời làm sao đó để cho người ta cảm động và người ta mở ra cái tình thương. Rồi mình lại nói tới tu cái con mắt. Con mắt gắn liền với cái hồn của mình, tức là cái tinh hoa làm người của mình, gọi là chân thiện mỹ. Con mắt đó mình phải tỏa ra cái chân thiện mỹ, cho đó là mình nhìn tất cả vạn sự và thấy được cái đẹp. Mình nhìn tất cả những cái chuyện xảy ra để mình thấy được cái tánh thiện. Và mình nhìn tất cả mọi chuyện mà xảy ra để mình lấy thấy được cái chân lý. Cho nên tu con mắt đó thì là một cái tu rất là cao siêu, làm cho mình có thể cảm nhận, thấy được cái đẹp mà mình không bị những cái cỏ xấu kia nó làm cho mình mờ đi, mình không thấy. Và đó là con mắt, là tu cái gan, cái hồn, cái linh hồn của mình, cái soul, tức là cái tinh hoa trong người mình, nó càng ngày càng hướng về chân thiện mỹ. Hôm nay thì mình lại nói tu về cái lỗ tai. Cái lỗ tai thì nó gắn liền với cái thận, và cái lỗ tai với cái thận là một cái bộ phận rất đặc biệt, bởi vì cái lỗ tai nó có hai cái lận, hai cái lỗ tai mà nó không nằm trực miệng mình, nó không nằm ngay trên trán của mình các bạn, mà nằm ngay hai bên gò thái dương, hai bên bên cái sọ của mình. Tại sao vậy? Tại vì nó muốn là nghe tất cả mọi chuyện ở hai bên, tất cả cái âm thanh, tất cả mọi chuyện xung quanh các bác, không phải là chuyện trước nữa mà còn chuyện sau nữa, chuyện của quá khứ, chuyện của hiện tại và chuyện của tất cả mọi thứ. Đó là cái lỗ tai, là muốn muốn thu hoạch tất cả mọi thứ, chứ nó không phải là những con mắt chỉ thấy phía trước mà không thấy phía sau, thì biết được nhìn cái hiện tại mà không thể nhìn được cái quá khứ. Cái lỗ tai nó đặc biệt, nó rất là toàn diện như vậy đó. Cho nên nó đòi chúng ta là hãy làm sao mà sử dụng cái lỗ tai này hai cái lần bác, để mà làm sao mà chúng ta có thể lúc nào cũng nghe mà lắng nghe toàn diện, cả tốt cả xấu, cả đúng cả sai, cả thiệt cả láo, tất cả mọi thứ mình nghe. Và các bạn thấy không, khi mà cái lỗ tai mà nghe rồi tất cả đó, bạn thấy cái lỗ tai nó đi vào trong, thì càng đi vào trong nó càng tối lại, giống như là vào cái hang động vậy đó. Thì cái hang động đó nó dẫn tới cái chỗ là mình gọi là cái thân. Thì thưa các bạn đó, cái hang động là nơi tối tăm, là cái nơi mà mình biết rằng là đầy những cái sự sợ hãi trong đó. Mình đi vào động đó, vào hang đó, mình đâu có bao giờ mình dám vào một mình đâu, mình cần có đèn sáng. Cho nên cái hang động tượng trưng cho cái thâm sâu, cái đen tối, cái bóng đen, cái sự sợ hãi, những cái điểm mù, và nó tượng trưng cho cái tiềm thức, cái tâm thức mình rất sâu sắc trong người của mình. Như thế đó, mình phải lắng nghe như thế nào đó mà để tất cả cái chuyện đúng, chuyện sai, chuyện tốt, xấu từ từ đi vào, và nó đi vào thâu sâu thẳm trong cái tâm thức của mình. Và vì vậy cho nên là nó gắn liền với cái thân. Và cái thân các bạn thấy nằm phía sau lưng đó, chứ nó không phải nằm phía trước nha, nó không phải nằm đến bụng của mình các bạn ơi, nó không phải nằm ngay trước ngực của mình xoa được không, là nằm phía sau. Thì thưa các bác đó, bởi vậy cho nên đó, là khi mà mình lắng nghe đó, thì thường thường đó, những cái chuyện mình nghe rồi đó, nó đi vào trong tiềm thức. Nhiều khi mình đè nén, mình cho nó vào trong bóng tối, là bởi sao vậy? Bởi mình không có cái khả năng mà hài hòa và tổng hợp được. Cho nên đó, mình phải lắng nghe đó. Như thế nào đó mà mình nên dùng cái câu Đức Khổng Tử nói là sao? Lắng nghe để đạt tới nhị thuần. Thông thường đây là cái lúc mà Khổng Tử ngài nói rằng mình tới cái tuổi 60 đó thì mình mới đạt được cái khả năng đó, là khả năng mà nghe mà không chống bạn, không chống lại, không 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 theo cái này bỏ cái kia, mà nghe là mình thấy được cái cội nguồn của cái người nói cái câu chuyện đó như thế nào. Mình nghe mình hiểu được cái cội nguồn của cái câu chuyện, và do đó thì gọi là nhị thuần. Lúc nào cái lỗ tai mình nó cũng nghe mà mình cũng thuần được cả đó. Nhưng mà nói sâu sắc để giải cái chữ đó thì mình phải nói theo cái tên cũng của vị Bồ Tát mà chúng ta rất quen thuộc, đó là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán có nghĩa là lắng nghe, chứ không phải quán là chỉ nhìn thôi. Quán là lắng nghe, Quán Thế Âm là lắng nghe cái lời của chúng sinh. Để chi vậy? Thì đây là cách mà cái chìa khóa để chúng ta tu cái lỗ tai. Mình lắng nghe đó để mình biết được cái nội tâm. Nhiều khi những người nói đầy những đau khổ, nhưng mà miệng họ nói toàn những cái chuyện danh chuyện lợi, nhưng mà họ trong đó là cái sự bất an và đau khổ. Hay lắng nghe được cái sự đau khổ đó và mình cảm thông, làm cho họ mất đi cái sự sợ hãi. Nhiều khi mình lắng nghe để cảm được đó, cái nỗi khổ trong lòng mà chất chứa nhiều năm nhiều tháng của họ. Nhưng khi mình lắng nghe đó, để cảm nhận được đó, cái intention, cái mình gọi là cái động cơ của họ, nhiều khi đó cái động cơ họ muốn trả thù, muốn giết người này nọ, nhưng mà thật sự trong cái động cơ phía sau nó lại là một cái tâm hồn đau khổ vì đã bị từng từng bị làm cho mất mát, làm cho tổn hại, tổn thương. Nhiều khi mình lắng nghe để mình thấy được cái con người mà sau cái lời nói đó là con người đó lúc nào cũng đầy những cái ước mong, ước cầu nhưng mà không đạt được. Nhiều khi mình lắng nghe để mình cảm nhận là cái sự nhỏ bé của con người mình như cát bụi trong vũ trụ. Những cái sự lắng nghe đó càng lúc càng sâu để mình cảm thông. Mà đó là cái lý do tại sao các bác thấy cái lời nói thật là vô ngại khi nó tới một lỗ tai mình, nó đi vào trong cái màng nhĩ của mình đó. Cho nên một cái chữ rất là quan trọng trong cái chữ lắng nghe này là cảm thông. Mình cảm thông cái sự sâu sắc của con người của mình. Và cuối cùng cả đó, mình nghe thì thế nào là lắng nghe, nghe để đạt được cái sự cảm thông. Nhưng mà có một cái đó là nó rất đặc biệt, là mình nên học theo cách Đức Quan Bồ Tát Ngài nói đó, mình nghe như thế nào để mà mình thông tới cái chỗ đó mà chân tâm. Nên Ngài ngoài cái phương pháp lắng nghe của Ngài là nhị căn viên thông, làm cho cái căn, cái lỗ tai của Ngài đó là có thể nghe, mà nghe toàn diện, viên là toàn diện, thông là cảm thông tới tầng cái chân tâm luôn. Mà tầng từ chân tâm thì lúc nào đó mình cũng thấy cái chân, cái thiền, cái mỹ, cái đẹp của tất cả chúng sinh, tất cả mọi người. Chứ không phải là mình chỉ nghe cái nỗi khổ thôi, mình nghe để mình đạt tới, thấy được, cảm được, nhận được, biết được, sờ mó được cái chân tâm mà mình gọi là lúc nào cũng trong sáng của con người của mình. Thưa các bạn, cái lỗ tai đúng là một cái công cụ cực kỳ quan trọng để mình đạt tới cái sự cảm thông, mà cảm thông toàn diện. Cho nên ấy, khi nào mà chúng ta sống là cũng nên ngồi xuống để lắng nghe cái người mà ghét mình nói, cái người giận mình nói, cái người thương mình, yêu mình nói là chưa đủ, những người đang đau khổ nói, như những người con có bệnh ấy, mình hãy lắng nghe họ nói. Mình hãy lắng nghe những cái người đó mà ở dưới mình, có chức vụ ở dưới mình, có địa vị dưới mình, những người làm việc với mình, những người mà tuổi ít hơn mình. Thì khi mình tập lắng nghe như vậy thì mình mới cảm thấy được đó, nó quá hay đi, vì nó làm cho con người mình toàn diện, nó làm cho người mình trở thành viên thông đó các bạn. Nhưng mà khi mình gạt như nào đó, tôi không thèm nghe nữa, thì tự nhiên mình đã ngừng lại cái sự viên thông, cái sự toàn diện sẵn có của mình. Chúc các bác một buổi cà phê Pháp sáng nay ngon và tỉnh táo. Cảm ơn các bác.